Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn Houston được phát thanh trên hai làn sóng 9890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Hôm nay chương trình Gia Chánh lại đến với quý vị với Hiền Nhi tại Dallas và chị Thu Trung và Kim Oanh tại Houston. Vâng, xin mời chị Thu Trung và Hiền Nhi lên tiếng chào thính giả của hai miền ạ.
Thu Trung xin kính chào quý thính giả của Houston cũng như là của Dallas. Chào Hiền Nhi và chào chị Kim Oanh ạ.
Dạ vâng, Hiền Nhi từ Dallas cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả thân thương hai miền Houston và Dallas. Xin gửi lời chào đến cô Thu Trung cũng như là cô Kim Oanh.
Dạ vâng, thưa chị Thu Trung, chị vắng lâu quá rồi, vậy thì hôm nay chị làm món gì cho chúng em dùng đây ạ?
Thưa chị Công Anh cũng như là quý thính giả, chúng ta sắp sửa đến cái ngày mùng 5 tháng 5, còn gọi là Tết Đoan Ngọ nữa chị Công Anh, không biết chị Công Anh có còn nhớ cái ngày Tết đó không chị Kim Oanh?
Dạ thưa, còn nhớ ngày mùng 5 tháng 5 là ngày mà gọi là mẹ cứ bắt ăn rượu nếp để mà trừ sâu bọ, bao nhiêu con sâu ở trong bụng nó ra hết, phải không chị?
Tôi chung nhớ là ngày xưa ở bên Việt Nam, mỗi một năm là phải uống thuốc sán lẻ một lần.
Rồi, cái thuốc hồng hồng đó phải không chị?
Không, mình không còn nhớ cái màu của nó là màu gì nữa. Nhưng mà mỗi năm là phải uống một lần. Nhưng mà từ hồi sang Mỹ là sao chúng ta không có còn phải uống như vậy, mấy chị Công Anh có phải uống không, mà tôi chung thấy không phải uống năm nào cả nữa.
Dạ không, lâu lắm rồi không uống, chỉ có điều tại vì Kim Anh rất là sợ thuốc, cả uống cả chích cả mọi thứ, sự hễ một thứ thuốc là nhà là sợ rồi, thành thử ra là cái viên thuốc nào mà nó to mà nó màu hồng là nhớ ngay ạ. Vâng, hồi xưa thì cũng phải ăn, hưng không ăn cái gì nữa, nó tròn tròn mà nó giống như cái bánh men,
bánh cho
nó...
phải không?
Không, không phải bánh cho, cái thuốc Hiền Nhi ạ, mà nó tròn tròn như vậy đó, để cho sán lãi nó đi ra, tại vì nó có ngọt đó, nó bám mà. Dạ vâng, hôm nay thì mình làm cơm rượu nếp phải không thưa chị?
Dạ vâng, thưa chị. Dạ. Dạ.
Vâng.
Thì cái ngày mùng 5 tháng 5 là cái ngày mà ta gọi là Tết Đoan Ngọ hay là Đoạn Ngọ. Thì thứ chung cũng không có nhớ lắm, nhưng mà thường thì hay gọi là Đoan Ngọ. Thì cái ngày này đó là sáng thì ra, thưa quý vị, chúng ta sẽ có nhiều những loại trái cây để ăn vào buổi sáng. Cho nên là ở Việt Nam thì những trái cây chắc là ngày xưa thì không có được coi là ăn mà thả dàn ê hề như là cái kiểu bên này chị Kim Oanh.
Đúng
cho
rồi.
Nên là hồi bé là cứ mong cho đến cái ngày này là mẹ mua cho thật nhiều đủ loại trái cây để tha hồ mà ăn.
Vâng.
Ăn rượu nếp nữa. Rượu nếp thì có hai loại rượu nếp, cơm rượu miền Bắc và cơm rượu miền Nam. Thì mỗi một loại cơm rượu nó có một cái hương vị và cái cách làm nó hơi khác nhau một chút xíu.
Vâng.
Men thì cũng y như vậy thôi. Hiện tại bây giờ ở Houston này chỉ có mỗi một cái loại men của bà Năm Phú Nhuận thôi.
Vâng.
Nói chung không nhìn thấy cái loại men nào khác. Với chị Kim Oanh có nhìn thấy cái loại men nào khác không chị Kim Oanh?
Dạ, Kim Oanh nhìn thấy nó hai loại men. Một cái loại thì Kim Oanh chả biết cái men của ai cả, nhưng mà cái điều một viên thì nó tròn tròn mà nó tròn xoe chị.
Vâng.
Còn một viên thì nó dẹp dẹp. Thành thử không biết là có phải một người làm không hay hai người làm thì anh không biết. Vâng, nhưng mà nó có hai loại như vậy, một loại thì cái viên tròn xoe vậy đó, giống như là cái viên mà viên cái gì,
giống cái như phiến nấm chị.
Vâng. Vâng. Không, cái nấm thì nó dẹp dẹp chị.
À, vâng.
Còn cái kia thì nó tròn y như là cái cục bi vậy.
À, vâng.
Mà nó lớn hơn. Vâng. Dạ, dạ vâng. Dạ.
Thì
vâng.
Thì thưa quý thính giả, men thì chúng ta nên lựa những cái viên men nó trắng, thì theo cái kinh nghiệm của tôi chung thấy là nó trắng thì nó cái viên men nó mới hơn. Nếu mà để lâu quá thì nó có một cái màu, nó đổi thành cái màu ngà hơn.
Vâng.
Thì họ để một thố nhiều lắm ở tiệm thì chúng ta nên lựa những cái viên trắng thưa quý vị. Thì vâng, nó cũng rất là dễ thôi, nhưng mà cái cách là làm cơm rượu miền Bắc thì tức là làm bằng cái nếp nếp lức thưa quý vị, tức là cái nếp xay. Và cơm rượu miền Nam thì chúng ta làm bằng nếp trắng, nhưng mà cái nếp xay đó thì thưa quý vị nó cứng hơn, thì chúng ta phải ngâm, chúng ta phải mua về đó thì cứ một bát gạo chúng ta chỉ đong vực bát thôi, để đến khi chúng ta lường nước chúng ta cũng đong đầy một cái chén ăn cơm. Nếu chúng ta lấy cái chén nào mà chúng ta đong gạo thì chúng ta cũng dùng cái chén đó để chúng ta đong nước. Thì thưa quý vị, nhưng mà gạo lứt thì chúng ta phải vo cho kỹ, cho nó hết bụi bặm, và chúng ta ngâm vào trong một cái chậu ngập nước, khá nước một chút, và cho một chút xíu muối vào đó. Thì thưa quý vị, chúng ta phải ngâm, có thể chúng ta ngâm từ tối đến sáng, hoặc nếu chúng ta còn mắc đi làm, thì chúng ta có thể ngâm buổi sáng như vậy, đến chiều chúng ta về chúng ta làm cơm rượu, thì cũng rất là tiện thôi. Thì thưa quý vị, hoặc ít nhất chúng ta cũng phải ngâm chừng 6 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ trước khi mà bước vào cái cách làm, thì tôi chung phải xin chị Kim Oanh cũng như là Hiền Nhi đọc cái nguyên liệu để chúng ta cần những cái thứ gì để làm cái món cơm rượu này, thưa chị Kim Oanh.
Dạ, dạ vâng, Hiền Nhi ơi, hôm nay hình như là mình mua ít thứ lắm, thành thử ra là mình hai cô cháu mình đi bộ được không?
Dạ,
đi
vâng.
Bộ cho mát, hôm nay
đi
trời cũng mát này,
trời,
cuối
dạ,
cùng
đúng
được
rồi.
Đúng rồi. Đó, vậy thì Hiền Nhi đi nha.
Dạ vâng, okay. Thì đầu tiên Hiền Nhi xin phép được xách giỏ đi chợ trước cho món cách làm cơm rượu nếp trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta cần đó là 4 pound gạo nếp xay.
4 pound gạo nếp xay.
Và 6 viên men như cô Tú Trung vừa nhắc tới.
6 viên men.
Và lá chuối tươi để lót rổ.
Vâng, lá chuối tươi. Lá chuối tươi để lót rổ.
Và một cái rổ lưới hay là rổ thường cũng được.
Một cái rổ lưới hay rổ thường cũng được.
Và hai cái khay lớn loại để làm bánh cookie.
Vâng, và hai khay lớn cái loại mà để làm bánh cookie. Vâng. Dạ vâng, thưa mời chị Thu Trung tiếp tục ạ.
Rất là đơn giản, chắc là không có đi bộ xách được rồi phải không chị?
Dạ vâng, 4 pound gạo, hai cô cháu xách thì mỗi đứa xách 2 pound cũng được ạ.
Vâng, chị Thu Trung muốn nói đến cái cách làm cơm rượu miền Bắc trước. Vâng, thì chúng ta ngâm rượu, ngâm gạo rồi đó thưa quý vị. Thì chúng ta cho nó vào một cái rổ lưới. À, rồi chúng ta hấp lên như hấp xôi, nhưng mà đổ vào cái rổ lưới thì thưa quý vị, chúng ta dùng một cái loại mà cái sừng mà nó có cái lỗ lớn để chúng ta hấp bánh bao đó, thì cái hơi ở nước ở cái nồi đáy nó lên mạnh hơn và nó làm cho cái cơm rượu của chúng ta chín đều hơn, bởi vì chúng ta đặt luôn cả cái rổ lưới, chúng ta cho gạo vào trong cái rổ lưới và chúng ta đặt cái rổ lưới vào trong cái sừng và chúng ta hấp. Thì chúng ta hấp như vậy, chúng ta xanh gạo ra chung quanh và để cho nó trống ở chỗ giữa cái rổ, thưa quý vị, để cái hơi ở chỗ giữa nó bốc lên mạnh hơn. Và khi chúng ta hấp như vậy đó, chắc chắn là cái nồi nước đáy của chúng ta phải sôi rồi, chúng ta mới đặt cái rổ gạo vào trong cái sừng và chúng ta đậy cho kín. Nếu mà cái sừng của chúng ta không được kín lắm thì chúng ta phải dùng một cái tờ báo chúng ta đậy lên trên mặt trước để chúng ta mới đậy cái nắp sau. Thì như vậy thì cái hơi nó làm cho cái xôi rượu của chúng ta, cái xôi nếp của chúng ta nó mau chín hơn. Và khi mà chúng ta hấp như vậy đó, chúng ta phải cẩn thận vì cũng hơi lâu, cho nên cái nồi nước đáy của chúng ta cũng phải thăm chừng. Và khi nó được khoảng chừng độ 20 phút thì chúng ta dùng một cái đôi đũa ăn cơm, chúng ta sơ nhẹ nó lên để cho nó bốc hơi, cho nó chín dễ hơn. Và cứ khoảng chừng độ 10 phút như vậy chúng ta lại sơ một lần. Và sau 45 phút thì chúng ta thấy cái cơm nếp nó chín. Cái cơm nếp mà lức xay nó chín rồi. Thì thưa quý vị, chúng ta lấy ra, chúng ta xới cho nó đều lên. Và chúng ta để nguội. Sau khi để nguội rồi thì chúng ta cho nước vào trong cái sinh của trong bếp của chúng ta. Nước sạch đó quý vị nhé. Chúng ta cũng phải rửa cái sinh thật sạch. Sau rồi chúng ta cho nước vào trong cái sinh và chúng ta đặt nguyên cả một cái rổ nếp, cái xôi nếp của chúng ta đã hấp được 45 phút rồi, đã bây giờ để nguội rồi. Thì chúng ta nhúng cả cái chậu đó vào trong cái ngập nước lạnh để làm gì thưa quý vị? Để chúng ta mới lại sau khi nhúng vào đó rồi chúng ta để ráo và chúng ta chờ cái nồi nước đáy chúng ta nó sôi, chúng ta phải chách nước cho nó đủ và chúng ta phải hấp thêm 30 phút nữa. Và thưa quý vị, chúng ta hấp thêm 30 phút nữa thì chúng ta lấy ra, chúng ta trải ra hai cái khay. Cái khay mà chúng ta đựng cookie thì nó có cái thành của nó chừng cao chỉ có một phân thôi. Nhưng mà chắc là bề ngang của nó cũng khoảng chừng độ 40 cm và cái chiều dài của nó khoảng 60 cm thưa quý vị. Hai cái khay đó chúng ta mới đủ để cho 4 cái phao gạo này thưa quý vị. Thì đấy là chúng ta làm cái cách này thì thưa quý vị, nó cầu kỳ một chút xíu nhưng mà cái hạt cơm rượu của chúng ta nó rất là đẹp, nó mỏng và nó không có bị bể cái lớp vỏ cái hạt gạo bên ngoài. Hạt gạo nó còn nguyên mà nó còn mỏng, trông nó rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta phải cực là chúng ta phải hấp tới 2 lần như vậy, thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta trải ra 2 cái khay như vậy rồi, một lớp mỏng như vậy, nó cũng khoảng dày chưa đến chừng độ 1 phân rưỡi, thưa quý vị, nó dày chừng như vậy. Thì trong khi chúng ta giải ra rồi thì chúng ta chờ cho nó nguội đó, thì chúng ta lấy lá chuối. Cái mùa này là cái mùa cũng có nhiều lá chuối. Nếu nhà chúng ta không có, chúng ta có thể hỏi bạn bè để xin vài tàu lá chuối về chúng ta rửa, chúng ta lau khô và chúng ta dọc bỏ cái dọc của nó ở giữa đi, và chúng ta lót vào một cái rổ chung quanh, và chúng ta lót kín cái rổ như vậy đó, rồi chúng ta quay ra chúng ta giã men, chúng ta cho cái men vào một cái cối gỗ của chúng ta thôi, không có cần phải cối gì lớn cả, chúng ta nghiền cho nát ra, rồi chúng ta cho cái men đó vào trong một cái dây, thưa quý vị, tức là một cái rổ lưới nhỏ đó, cái loại nhỏ xíu đó, thì nó chỉ bằng nó như là cái chén chúng ta mà đựng chè thôi. Cái loại rổ lưới đó thì cái mắt lưới nó cũng nhỏ đó, thưa quý vị. Và chúng ta đổ cái men ra cái rổ lưới và chúng ta rắc đều lên mặt 2 cái khay. Mà quý vị nhớ là quý vị phải chừa lại, quý vị làm 5 viên men thôi nhé, và còn 1 viên men thì chúng ta phải chừa lại, bởi vì chúng ta rắc hết đều 5 viên men qua 2 cái khay xôi của chúng ta rồi đó, thì chúng ta lấy cái bàn xẻng đó, thưa quý vị, mà chúng ta vẫn xào đồ ăn đó, chúng ta xúc lên và chúng ta lật nó úp xuống. Có những người cũng trộn hết cả lên, cho tay vào trộn đều hết cả lên rồi bỏ vào. Mà tôi chung thì làm từ từ từng lớp một như vậy đó. Quý vị cũng có thể trộn được, tùy quý vị. Đó. Nhưng mà chúng ta úp nó xuống thì cái mặt men đó, nó nằm xuống dưới lớp lá. Thì còn cái lớp lưng nó đưa lên thì nó lại không có men. Thì chúng ta lại lấy một cái lớp thứ hai lại úp cái lớp men xuống. Thì cái lớp men của cái lớp thứ hai nó lại chạm vào cái lưng không men của cái lớp thứ nhất. Và cứ như thế cho đến khi mà chúng ta hết hết xôi rượu ở trên khay. Bởi vậy như vậy, chúng ta bây giờ còn một cái viên men sau cùng. Chúng ta nghiền ra và chúng ta nghiền cho nó nát nhuyễn ra. Và chúng ta rắc lên cái mặt sau cùng không có men đó, thưa quý vị. Và sau đó rồi chúng ta ủ lá chuối một lớp dày nữa để trên cái mặt xôi. Và chúng ta lấy một cái khăn bông lớn, khăn tắm đó, lớn nó sạch đó, chúng ta phủ lên trên mặt. Rồi chúng ta dùng một cái mền mỏng, chúng ta để bên dưới, nhớ quý vị nhớ là phải có một cái thố lớn để chúng ta để cái rổ cơm rượu chúng ta lên trên. Để khi mà cái nó lên men rồi thì thưa quý vị, tự động cái nước ở trong cái cơm rượu đó nó chảy xuống, thì chúng nó chảy xuống cái thố đó. Bởi vậy quý vị nhớ là phải để cái rổ xôi rượu đó, sau khi mà chúng ta để vào rổ rồi lá chuối đó, chúng ta phải nhớ phải để cái thố lớn lên. Nếu mà không có là cơm rượu nó chảy tùm lum ra cái mền mỏng của chúng ta, và chúng ta đặt ra ở giữa cái mền và chúng ta gấp bốn góc cái mền lại, thì để cho nó ủ cái thố cơm rượu của chúng ta, và chúng ta để ở trong oven. Oven không có bật lửa quý vị nhé, oven không bật lửa. Và chúng ta để ở trong đó, chúng ta nhớ là viết ở bên ngoài một cái tờ giấy lớn là cơm rượu trong oven, please don't turn oven on, viết như vậy để cho mọi người đừng có turn nó lên, không có mở cái lò, không biết mà mở lò lên là chúng ta bị cháy hết các thứ ở trong đó, thưa quý vị. Và chúng ta chờ được 2 ngày 48 tiếng thì chúng ta dùng đũa chúng ta xới cho nó đều cơm rượu lên, cũng đôi đũa ăn cơm thôi quý vị, đừng có lấy những cái miếng lớn quá hoặc là những cái loại lớn quá thì nó sẽ làm nát cơm rượu của chúng ta, thưa quý vị. Và chúng ta lại xới đều nó lên cho nó ngấu tất cả những cái men cũng như là cơm rượu của chúng ta nó tơi ra nó đều, và chúng ta lại gói lại và ủ lại thêm một ngày nữa. Cái nhiệt độ trong oven, thưa quý vị, là một cái nhiệt độ mà lý tưởng nhất để cho thố cơm rượu của chúng ta nó lên men và nó chín đều. Mà nếu chúng ta để ở trong garage thì cái mùa này nó quá nóng, thưa chị Kim Oanh.
Vâng.
Thì đấy là cái cách làm cơm rượu của miền Bắc. và đến nó chảy ra cái nước ở bên dưới, thì chúng ta khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ xới ra những cái chén nhỏ nhỏ.
Vâng.
Và chúng ta tưới lên trên một chút cái nước mà cơm rượu nó tiết ra, thưa chị
Kim
Anh.
Dạ vâng, nước cơm rượu là
rất là dễ, thưa chị. Vâng. Và quý vị thấy nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể làm 4 pound như thế này, đằng nào cũng mất công làm. Và đến cái ngày này chúng ta có thể chia cho bạn bè hoặc là bà con anh em một chút xíu làm quà.
Vâng.
Cũng rất là dễ thương, thưa chị Kim Anh.
Dạ vâng.
Vâng. Và nếu mà cái cách làm cơm rượu của miền Nam thì lại dễ hơn, tức là chúng ta không phải, quý vị không cần phải ngâm cái nếp trắng, thì nếp trắng nó mau mềm lắm, thì quý vị cứ vo cho sạch, đến quý vị đổ ra cái rổ cho nó ráo nước, và cứ hai vực bát gạo thì quý vị cho vào hai bát nước đầy, tức là gạo bao nhiêu thì nước bấy nhiêu, chúng ta cho vào nồi cơm điện và chúng ta bật cơm điện cho nó sôi lên là nó chín như là cơm thường của chúng ta, nhưng mà cái nếp thì nó lâu chín hơn là cái gạo tẻ, thưa quý vị. Chúng ta nấu nồi cơm tẻ chúng ta thì nó mau chín hơn, nhưng mà nồi cơm nếp của chúng ta đó, thì chúng ta nhớ cũng dùng cái gì để mà sơ cái đáy nó nổi nó lên để cho nó chín đều bên trên xuống dưới, bên dưới lên trên, thưa quý vị. Lúc mà nó lăn tăn nó sôi đó thì chúng ta sơ như vậy, chúng ta sơ vậy, chúng ta sơ chừng độ 2 lần thì nó cạn nước. Và khi nó cạn nước rồi thì chừng độ 10 phút sau quý vị lại sơ nó lên một lần nữa cho sôi nó mau chín, thưa quý vị. Vì bởi vì gạo nếp thì nó ra nhiều nhựa và nó làm cho cái trên mặt của cái nồi cơm của chúng ta nó lâu chín hơn, cho nên chúng ta sơ như vậy thì nó bốc hơi lên mà làm cho cái nồi cơm nó mau chín. Và mỗi lần chúng ta sơ lên như vậy, chúng ta lại bật cái nút ở cái nồi cơm điện ở cái độ, tức là nó nấu nó cúc chứ không phải để warm. Thì sơ lên chừng 2 lần như vậy thì khi cơm nó, quý vị thấy là cái cơm nếp trắng của chúng ta nó chín rồi, quý vị có thể nếm bằng tay là thấy là nó nát đều, là nó chín. Khi nó chín rồi quý vị cũng trải ra cái khay y như là cơm rượu miền Bắc, trải mỏng ra cái khay, và chúng ta một chén gạo như vậy, chúng ta cũng cần một cái chén ăn cơm gạo vậy, chúng ta cũng cần một viên men, và chúng ta cũng giã rồi chúng ta rây lên y như vậy, nhưng mà sau đó thì chúng ta trộn thật là đều lên, trộn đều lên, và chúng ta cho một chút xíu muối vào một cái nửa cái chén ăn cơm nước, và chúng ta cho nó hòa tan lên. Chúng ta nắm từng viên một cái cơm rượu miền Nam, cơm rượu nếp trắng đó. Chúng ta nắm sao cái viên nó nhỏ hơn cái ngón chân cái của chúng ta là nó xinh, hoặc là nó bé hơn một tí nữa thì tùy ý thích của quý vị. Và chúng ta nắm nó chặt lại và chúng ta cho một chút xíu lên cái chút xíu nước muối rất lên lòng bàn tay, và chúng ta viên tròn nó lại thì trông nó xinh hơn và nó mịn màng hơn. Rồi chúng ta xếp nó vào trong một cái thố. Quý vị nhớ là dùng một cái thố mà có nắp để kín nhé. Bởi vì cái mà nó kín không khí đó nó mới lên men rượu, thưa quý vị. Và chúng ta xếp một lớp ở dưới đáy cái thố xong rồi. Và quý vị nhớ là quý vị lại để một cái tàu lá chuối sạch vào lên trên mặt. Thì chúng ta mới xếp một cái lớp thứ hai. Để chi vậy, thưa quý vị? Để khi chúng ta lấy từng viên cơm rượu ra thì nó dễ dàng hơn. Nó không có bị dính, nó không bị nát, thưa quý vị. Và chúng ta cứ làm như thế cho đến khi mà nó hết cơm, hết cái sôi rượu, thưa quý vị. Và chúng ta trên cái mặt đó, chúng ta lấy cái paper towel, chúng ta đậy kín lại và chúng ta đậy cái nắp nó lên. Chúng ta cũng để trong oven y như là cơm rượu miền Bắc. Và thưa quý vị, cơm rượu miền Nam này thì chúng ta phải cần 4 ngày nó mới chảy ra nhiều nước. Và cái nó tiết ra cái nước rất trong và thơm ngon, thưa quý vị. Chúng ta có thể dùng cơm rượu đó riêng với nó, hoặc là thường thì người ta dùng cái cơm rượu miền Nam, tức là cái nếp trắng đó với lại xôi vò, thưa quý vị. Rất là đơn giản, và tôi chung mong rằng quý vị có thể làm được cả món cơm rượu miền Bắc và cơm rượu miền Nam trong cái ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 sắp tới, thưa chị Kim Oanh.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Tú Trung, chị chỉ một cách rất là tường tận. Vâng, thưa xưa quý vị, nếu mà quý vị nào ở bên ngoài mà có cách nào khác làm cơm rượu, hoặc là men như thế nào, bất cứ một điều gì, thì quý vị có thể gọi vào Đài Sài Gòn Houston tại Houston ở số 713-664-8002. 713-664-8002 để quý vị có thể làm cho cái món cơm rượu này cho nó ngon hơn. Và ở bên Dallas thì sao hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, từ Dallas quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng đóng góp ý kiến cũng như là những câu hỏi cho cô Tú Trung trong món cơm rượu của ngày hôm nay.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính mời quý vị trên đường dây của đài Houston. Hello.
Hello, dạ.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, thưa chào bà. Thưa dạ, bà Quý Danh dạ. Bà.
Dạ, tôi bà Tự.
Dạ vâng, thưa bà Tự. Dạ, bà dạ. Tự cũng có. Dạ.
Dạ, tôi cũng thấy đài nó cũng kêu gọi là những ai có cái bí quyết hay gì hay là có cái men gì đó. Thì tôi cũng xin trình bày vì dạ. Mỗi người mỗi cách.
Vâng.
Nên tôi
thưa chị Tự, như vậy chị Tự sẽ dùng cái loại men gì thưa chị?
Dạ.
Chị dùng cái loại men gì để làm cơm rượu? Chị đang nói về cơm
nhà
rượu.
Nhà tôi làm. Dạ, dạ, men nhà tôi làm.
À, men chị làm à. Đấy, dạ.
Dạ, thế... men tôi làm mà con cháu tôi ở bên cái gì đó. Ở bên Úc Châu nó gửi qua cho tôi.
Dạ.
Dạ, cái men này tôi cũng đã từng bán rất nhiều ở bên Đà Lạt rồi.
Dạ.
À, thưa cái men này nó rất là ngọt, mà ngọt gắt từng cổ, mà đã ra nước nhiều lắm.
Yeah.
À, làm thì nó chỉ có cách đó, dàn men theo làm theo kiểu người Nam á, thì tôi không có làm như vậy, tôi chỉ luộc, tôi lấy nước rồi tôi nấu nước sôi, cho khá nhiều một chút, thì tôi mới cho cái nếp vô, nước cho thật sôi, cho nếp vô, tôi lấy cái sạn á, tôi quậy nó để cho nó rời ra, bởi vì nếp mà bỏ vô trong nước á thì nó gặp nóng thì nó nóng mới dính lại, nên mình cần phải quậy cho nó đều ra, nó rời ra để nó chín đều. Khi mà quậy ra, khi mình đổ nếp vô mình thấy nó sôi chừng một lần hai lần, mình dở cái sạn lên, mình thấy cọng nếp mà nó dính ở trên cái sạn đó, thì mình lật đật mình tắt lửa rồi mình đổ ra rổ cho nó ráo, rồi cái đem đi rửa nước. Sở dĩ tôi nói là rửa nước là tại làm sao? Là vì rửa nước như vậy nó ra cái chất nhờn và nó làm cho cơm rượu nó ngọt. Nếu mà chất nhờn của nếp mà còn nó sẽ bị làm cho chua. Đó, cái cách đó là cái cách tôi làm như vậy. Rồi tôi mới rửa cho sạch, rồi lấy cái tay tôi én, rồi én nó xuống. Rồi cái là tôi mới đem đi, tôi bỏ vô rổ, tôi hấp lại. Hấp xong rồi đó tôi cũng trải ra cho đều và để cho thật nguội. Nếu mà mình làm nó còn hơi ấm ấm sợ nó chết men, thành thử ra từ trên xuống dưới phải đều là nguội. Khi nó nguội xong rồi đó là tôi mới rây men mà tôi đã cà ra rồi, thì tôi lấy một thao nếp, tôi làm chỉ một thao thôi để cho quý vị làm thử. Và một thao nếp thì làm 5 viên của tôi, men của tôi làm.
Một thau nếp là, thưa chị, một thau nếp như vậy là bao nhiêu pound chị Tự?
Dạ, thưa một thau.
Một thau.
Dạ, một thau nếp, tôi làm một thau nếp thôi chị.
Dạ. Dạ. Rồi bao nhiêu men thưa chị?
Tôi làm một thau nếp thôi.
Mà 5 viên men.
5 viên men.
Nhiều.
Dạ.
Là làm ra nó cũng nhiều lắm.
Dạ, vâng.
Rồi xong rồi đó. Rồi chị mới đem đi rải men lên. Rải men rắc rây cho đều xong rồi đó. Phải làm sao, cái cách làm nó phải làm sao là cho cái nếp nửa sao mà nó chín, mà cái viên cơm rượu của người Nam nó phải cho dai và nước phải trong ngọt gắt cổ mới là ngon.
Yeah.
Thì tôi mới đem đi là tôi làm một chén nước gồm có 4 muỗng súp nước lạnh. 4 muỗng súp nước lạnh tôi nấu đi. Hay là 4 muỗng súp nước sôi, tôi cho là nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng rượu whisky cũng được. Nhưng mà rượu whisky nó mạnh lắm mà nó thơm nữa. Còn rượu trắng mà rượu đế thì nó hơi lạc hơn một chút. Muốn rượu nào cũng được, sẵn ở nhà mình có cái gì là mình xài cái nấy. Mình quậy cho tan núi xong rồi đó, rồi mình mới đeo găng tay vô, rồi tôi mới lấy cái hai cái ngón tay này, ngón tay trái và ngón tay trỏ tôi méo, tôi làm tôi chặn ngon một miếng xôi. Rồi tôi mới cho cái men, làm sao cho cái men nó vô nằm lọt vô phía trong. Nó cho nó lọt vô phía trong của cái viên men đó. Tại làm sao tôi làm như vậy? Là vì men á, mà nó đi tùm lum ra đó, lúc khi nó chín nó bung ra. Nó bung ra thì ra làm cho cái nước nó bị đục.
Yeah.
Và làm cái viên cơm rượu không có dai. Đó. Thành thử ra làm sao làm. Nhưng mà miễn làm sao cho cái men nó nằm ngay lòng giữa của cái viên cơm rượu của người Nam đó. Và tôi bóp nó lại. Tôi bóp, mà khi mà tôi bóp thì tôi lấy cái tay tôi đó. Tôi, cái đai mà có đeo găng tay tôi thấm vô trong cái nước mà tôi đã quậy nước lạnh, rượu và muối. Đó. Tôi vắt nó. Tôi vắt cho nó vắt nhiều chừng nào thì cái men men nó nữa sao. Nó cơm rượu nó chín nó bóng lên. Nó bóng rộn lên vậy mà nó rất là đẹp giống như con nhộng vậy đó.
Dạ vâng.
Đó, rồi tôi mới sắp vô trong cái khố.
Dạ vâng, thưa ba tự.
Dạ, tôi đẩy cho thật kín.
Dạ vâng, à, chắc là cái phần
dạ,
sau thì chắc cũng
là
như...
Dạ, cơm rượu của người Nam.
Dạ vâng, dạ
là
vâng.
Làm như vậy đó.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn...
Đêm tất nhiên 72 giờ.
Dạ, dạ.
Tất nhiên là 10 giờ sáng bữa thứ hai.
Vâng.
10 giờ sáng thứ ba, 10 giờ sáng thứ tư.
Dạ vâng, thưa cũng cảm ơn bà tự, tại vì ở trên đài cũng có nhiều người đang gọi lên đó, thưa. Dạ vâng.
Không cần để đâu, để ở trong nhà. Là miễn làm sao để cho thật
tiếng. Dạ vâng. À vâng, chúng tôi xin mời quý vị ở trên đường dây của Dallas. Ở trên Dallas có ai không?
Dạ
à,
vâng,
Hình Nhi.
Dạ, xin được mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hình Nhi xin chào và xin vui lòng cho biết quý anh.
Hello, chào Hình Nhi, chào cô Trúc Trung, chào cô gì á?
Dạ vâng, cô Kim Oanh.
Cô Kim Oanh,
dạ, vâng,
hỏi
chào anh.
Trung
dạ.
Mua men ở đâu vậy? Men gì vậy?
Mua men, dạ. À, mua men... À, ở trên đây thì chúng tôi sẽ thấy có một cái loại men của bà Năm Phú Nhuận. Vâng, còn tôi biết là có một
trước
loại
tôi mua cái loại men của Trung Quốc á, viên càng tròn á.
Dạ.
Mà viên càng tròn mà nó hơi đục đục chút đó, nó làm ngon lắm mà mấy năm nay tôi làm không được.
À vâng, vâng.
Hư chơi ngà, rồi có vâng. Cái loại men trắng nữa, nó làm không được, men trắng nó làm dạ. Nó chua á.
Vâng vâng,
vâng, vâng, vâng.
À, cảm ơn ông.
À, tại vì tôi làm gọn lắm, không giống như bà tự phải làm gùm gà lắm. Tôi chỉ có 4 lon tôi bỏ vô nấu như nấu cơm vậy thôi, mà đừng có nấu ướt. Đừng có nấu ướt mà đừng có nấu khô thôi. Đổ nấu sôi xong rồi đổ ra.
Vâng.
Cái mầm á rồi bươi cho nó rồi tráng cái men rồi nhúng nước với cái muối á, bỏ nó nhúng vô bỏ cải men trộn cái giò bỏ vô cái xèo cái đậy là 3-4 ngày là ăn được rồi, nó ngọt gắt
dạ,
luôn
vâng.
Mà xỉn dạ, luôn vâng. Nó ăn xỉn luôn á.
Dạ,
dạ vâng,
mà
nhưng cảm
ơn ông rất là
nhiều. Men của Trung Quốc thì làm không được.
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn.
Trước tôi làm cái men Trung Quốc viên dân tròn tròn á, 4 lon á, tức là 4 lon sữa bò là 2 viên đó.
Dạ,
dạ vâng, dạ vâng,
mà
cảm ơn
bây giờ
ông
tôi
rất
làm
nhiều.
Được, bây giờ sao mà cái men nó bây giờ làm được.
Dạ vâng, vậy một ông có thể thử loại men khác không à, nhá?
Không, men khác tôi làm không thành á.
Ồ vậy ạ.
À, tại vì hồi trước bà tự là bà nói trời lạnh làm được, tôi đố nữa, tôi đố bà làm được, tôi mua cho bà.
Vâng, dạ vâng.
Có mùa hè thôi.
Cảm ơn. Thôi cảm ơn ông ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều cho ý kiến đó. Vâng, chúng tôi xin kính mời quý vị trên đường dây của Houston ạ. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Alo, tôi đó phải không?
Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị chờ chờ lâu lắm rồi ạ. Vâng.
Xin chị cho biết tên danh ạ.
Dạ, tôi tên Phương.
Dạ vâng, thưa chị Phương.
Dạ. Dạ chào chị, tôi đã nghe cái phương pháp của chị Tú Trung nói đó.
Dạ.
Chị nói rất là hay, rất là kỹ.
Dạ, vâng.
Và tôi cũng đã từng ăn cơm rượu, nhà tôi cũng đã làm cơm rượu.
Dạ.
Phương pháp của chị là đúng.
Dạ.
Và rất là dễ làm.
Dạ, vâng.
Mọi người ai cũng bắt theo nó. Còn với tôi đó, thì cứ mỗi lần mà tôi nghe bà tự má
dạ, vâng.
Ai mà nấu ăn mà bà nói lên
dạ,
cái
thôi,
là
dạ,
mỗi,
vâng.
Không
dạ,
ai
dạ,
nghe, không
dạ,
ai
dạ, thôi, xin
hết.
Xin đừng chỉ trích dạ vâng,
vâng
dạ,
cảm
ơn chúng
cảm
ta sẽ có
chị,
ý kiến để
ý kiến
bổ túc cho nhau
tôi,
dạ vâng
tôi
cảm
nói
ơn
ý kiến đó là để
dạ.
Cho mọi người người ta khỏi cái lộn xộn đầu óc
dạ không sao dạ vâng dạ vâng dạ vâng cảm ơn bà Phương ạ dạ vâng dạ kính nhau dạ vâng cảm ơn bà Phương rất là nhiều bà đã gọi vào để góp ý kiến vâng chúng tôi xin mời quý vị trên đường dây của Dallas có ai không Hiền Nhi
dạ vâng xin nhường cho một vị thính giả từ đầu dây Houston.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin lại mời quý vị trên đường dây của Houston. Dạ vâng ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Chào ông. Dạ, ông sao biết quý danh ạ?
anh Toàn.
Dạ, chào ông Toàn.
À, tôi thì không làm gì mà yêu cầu các ba con làm rượu mà đừng có lấy măng Trung Quốc. Măng Trung Quốc mà làm cho uống 2 tuần sau là chết á.
À, thế à? Dạ vâng. Dạ.
Cảm ơn ông Toàn.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn ông Toàn rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông ạ. Vâng. Dạ vâng, à, số điện thoại của phòng vi âm của chúng tôi là 713-664-8002 và chương trình Gia Chánh chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài quảng cáo thương mại ngắn ngắn.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunnyzep, làm tại Hoa Kỳ, Ronel Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111, Ronel Supply, trân trọng, kính mời. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, gửi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631,
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Hiện nay, nhà Quang Mo Funeral Home đang có chương trình tài trợ chi phí cuối cùng.
Nhà Quang Mo luôn có nhân viên người Việt đích thân hướng dẫn và lo mọi thủ tục cho người thân của quý vị thật chu đáo và tận tâm, nhận lo tổ chức mai táng theo phong tục của mỗi tôn giáo. Có chương trình trả góp chi phí an táng nếu quý vị mua từ bây giờ và sẽ được hoàn lại nếu quý vị không dùng đến. Hoàn tất việc mai táng ngoài 75 dặm cho bất cứ nơi nào, kể cả Việt Nam, sẽ đem về Mỹ mai táng mà không tính thêm tiền.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Khi hữu sự hãy đến với Moore Funeral Home tại 1219 North Davis, Arlington và St. Rose Hill 7301 East Lancaster, Fort Worth.
Hoặc Bin Massey Bird Belli tại 2951 South Belli Road, Grand Prairie.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cô Liên Trần 817-804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029, 368-9029.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào nếu được qualify.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, bảo đảm thi đậu 100%, có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board, có chương trình thi ATB cho học sinh chưa có bằng high school. Ngoài ra trường có lớp học 6 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
890 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. À, dạ vâng, à, quý vị cũng đang theo dõi chương trình Gia Chánh ngày hôm nay. Thì chị Tú Trung có chỉ làm cách rửa làm cơm rượu nếp. Cả và nếp về miền Bắc, cách miền Bắc và cả miền Nam nữa. Vâng, và thưa quý vị, nếu quý vị nào có cách nào khác hơn hoặc là có những ý kiến gì về cách làm cơm rượu nếp này thì xin quý vị cũng gọi vào ở Đài Sài Gòn, ở tại Houston là số với số điện thoại là 713-664-8002. Vâng, còn trên Dallas thì sao Hải Hiền Nhi?
Từ Dallas, quý thính giả có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 với những ý kiến đóng góp cũng như là câu hỏi cho món cơm rượu của ngày hôm nay.
Dạ vâng, Kim Anh xin mời quý vị trên đường dây tại Houston ạ. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị trên đài ạ.
Dạ vâng, thưa xin quý danh của chị ạ.
Dạ, tôi tên Phượng ạ. Dạ, thưa quý vị, quý cô có thể nào đọc lại cái recipe và cách làm dùng, tại vì mới mở mà cách làm hai cái cơm loại cơm gì của cô Tú Trung hay quá, thì xin làm ơn cho lại nói lại được không?
Dạ vâng, thưa chị Phương, là đến khoảng chừng 5 phút trước khi mà cái chương trình kết thúc nữa ạ, thì chúng tôi sẽ lập lại cái cách này nhé.
Vâng,
thưa chị, thì chị đón nghe. Vâng, dạ chúng tôi xin mời quý vị trên Dallas.
Dạ,
ở
vâng,
trên Dallas.
Dạ, dạ vâng, một vị thính giả từ Dallas thì Nhi xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Có phải tôi có thể xin giống?
Dạ vâng, sao ạ?
Vâng. Bà giấu tên, dạ vâng, vâng. Sao ạ? Vâng, mời bà, dạ.
Thính giả của hai đài mà tôi thì không có góp ý gì hết, mà tôi gọi lên chỉ có cái là ý tôi nói là cô thính giả vừa rồi trước chương trình quảng cáo phê phán bà tự thì không đúng.
Dạ vâng,
dạ vâng, thưa chị, đây là chương trình mà chúng ta gọi lên để đóng góp theo tất cả những cái về cách nấu của cách làm cơm rượu hôm ngày hôm nay thôi, tất cả những món gia tránh thôi để chúng ta góp ý với nhau thôi, thưa chị. Và xin tránh đừng có chỉ trích và cũng đừng phê bình bất cứ một người nào khác. Vâng, dạ vâng, thưa, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị trên đường dây của Houston ạ. Vâng, xin kính mời quý vị trên Houston.
Dạ, yeah, hello, chào cô Thu Trung.
Xin chào chị, xin chị đã biết quý danh.
Dạ, em chào Thanh Linh.
Dạ.
Cho muốn hỏi cô Thu Trung là nói về cái nếp mà nếp xay, nếp để làm cho cái của người Bắc đó là nếp nó như thế nào, để cho tắt cái phone
này
cho nghe nha.
Vâng, cảm ơn em.
Cô.
Vâng, cái cơm rượu của miền Bắc thì chúng ta phải cần cái gạo lứt nếp mà có hai cái hiệu mà tôi chung cũng thường hay dùng, thì thấy nó cũng tương đương nhau, một cái hiệu của Nhật, không biết là có phải của Nhật thật không, nhưng mà tên nó là Kotashima, và một cái hiệu nữa thì chắc chắn cái hiệu này là của người Tàu, tại vì nó tên Wang. Thì có W thì chữ A N G là Wang đó.
Quay nghĩ là của Đại Hàn đó chị.
Dạ vâng, có thể của Đại Hàn hoặc có thể là cái Kaboshima thì chắc là của Đại Hàn hả chị?
Dạ vâng.
Dạ, vâng. Dạ. Thì hai cái đó nó cũng tương đương nhau thôi, nhưng mà thường thì tôi chung hay dùng cái của Đại Hàn. Dạ. Thì cái lứt đó thì nó ngon hơn mà nó an toàn hơn, cái hột nó lớn, nó trông nó cũng đẹp hơn em nhé, em nên dùng cái loại đó. Còn cái nếp mà làm nếp trắng làm cơm rượu của miền Nam đó, thì chúng ta cứ dùng cái nếp Thái Lan tròn hoặc là hạt dài cũng đều được cả thôi. Thì hôm nay đó bà Tự cũng gọi vào đóng góp một cái bí quyết, tức là mình luộc cái gạo đó lên. Theo như bà đó thì bà thích là luộc cái gạo nó lên, xong rồi là mình rửa nó đi thật sạch. Nếu chúng ta nấu xôi vò đó thì chúng ta cũng làm cái cách này đó, thì cái hạt, cái xôi của chúng ta cũng là mềm. Thế nhưng mà dĩ nhiên thì nó cũng cầu kỳ hơn, nó mất thì giờ hơn. Nhưng mà cũng đấy là luộc gạo và rửa cho nó hết cái bột đó ra.
Nhất, dạ
vâng. Thì chúng ta nấu xôi vò nó cũng rất là ngon mà nó không có bị khô, dù chúng ta để đến ngày hôm sau cũng không khô. Đấy là một cái bí quyết của bà Tự đã gọi vào. Và tôi chung xin cảm ơn chị Tự rất là nhiều. Cũng là rất là thân tình với chị Tự thôi, tại vì chị Tự với Tú Trung cũng hay đi tập ở trong gym mà cũng hay gặp nhau ở trong mấy cái chỗ mà tập thể thao buổi sáng. Nhưng mà cách của chị nói thì cũng đấy là một cái bí quyết mà Tú Trung nhận được ở cái chị đóng góp ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Tự. Dạ.
Dạ vâng, Kim Anh xin mời quý vị trên đường dây của Dallas.
Dạ vâng, hình như xin được mời một vị thính giả từ Dallas và xin chào, xin vui lòng cho biết quý danh.
Hello, chị Tĩnh Hoa.
Dạ vâng, và xin mời cô.
Cô cũng muốn học đó cháu, mà thấy người nào mà nói nghe được thì mình nên học, còn bà Tự nói mặn cho vui lòi chị
dạ,
không học đâu.
Dạ vâng thưa. Dạ không. Dạ vâng thưa Kim Anh, có cái ý như thế này nhá. Vâng. Quỳnh Hồng Kim Anh rất là cảm ơn tất cả những quý vị nào gọi vào để bổ túc và để làm cho cái món gia chánh của ngày hôm nay nó được hoàn mỹ hơn, nó được ngon hơn và cách nào cũng đúng cả. Tại vì đối với Kim Anh á, theo như là Kim Anh thấy đó, là nếu mà chúng ta làm ở trong gia đình của chúng ta mà gia đình của chúng ta ăn một cái bữa ăn ngon đó là chúng ta đã thành công rồi. Cho dù cái recipe của chúng ta nó khác với mọi người, nhưng mà tất cả mọi ý kiến đóng góp đều quý báu cả. Và cũng xin là đừng dùng cái làn sóng này để chỉ trích lẫn nhau. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta không nên làm. Vâng, vâng, Kim Anh xin mời quý vị tiếp tục trên đường dây của Houston ạ. Vâng. Dạ vâng, thưa chúng tôi đã mất đường dây của quý vị rồi. Dạ vâng, thưa quý vị là chương trình thì cũng không còn nhiều lắm. Nếu quý vị nào muốn gọi lại để đóng góp thêm ý kiến thì xin gọi lại 713-664-8002. Vâng, chúng tôi xin mời quý vị trên đường dây. Hello.
À, vâng, thưa quý vị, thưa chúng cũng xin nhắc lại là cái nếp lức á, thì quý vị cứ là một... hiện tại bây giờ thì ở Houston thì chỉ có cái men của cái bà Năm Phú Nhuận thì thật sự ra đôi khi cũng bị chua, nói chung phải thú thật là như vậy, nhưng mà cũng không thấy cái loại men nào mà của người Việt làm khác cả nữa. Thì thưa quý vị, cứ là một dù rằng nếu mà bây giờ chúng ta bận, chúng ta không có hấp bằng sừng được, thì chúng ta có thể dùng nồi cơm điện và chúng ta cũng ngâm ba bát gạo gạt ngang đó, thì cũng chúng ta sau khi chứ ngâm nước một đêm rồi, chúng ta xả cho nó sạch đi, chúng ta đổ cho ra cái rổ cho nó ráo và chúng ta đổ vào nồi cơm điện, thì ba bát gạo lúc bây giờ nó nở rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cần ba bát nước, thưa quý vị. Đó, thưa quý vị, là nếu mà chúng ta không có giờ để mà làm cách cầu kỳ, nồi cơm điện mà chúng ta cũng sơ lên như là nếp trắng, chúng ta vẫn có một ra cái loại xôi rất là ngon để chúng ta làm cơm rượu miền Bắc, thưa quý vị.
Dạ vâng, vâng, và vâng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn một quý vị trên đường dây, xin mời quý vị trên đường dây lên tiếng ạ.
Dạ,
dạ vâng, dạ, cảm ơn bà.
Dạ, chào cô Thu Trung với lại hai cô ạ.
Dạ vâng, Kim Anh và Hồng Minh, dạ vâng, dạ
thưa bà. Tôi cũng lớn tuổi rồi đó.
Dạ vâng.
Rất thích cái cơm rượu của người Bắc đó cô.
Dạ vâng, thưa bà, xin biết danh của bà.
Mà lần này tôi gọi là hỏi cô cái bí quyết thôi. Dạ. Có lẽ tôi cũng hỏi cô hai lần rồi đó, lâu
dạ
rồi,
dạ
mấy
vâng.
năm. Nhưng mà sao lại chưa được đạt được cô. Cũng ngâm rồi cũng sôi trên chõ hai lần. Được, một lần rồi xong rồi thì là chừng 40 phút lại đem đi rửa. Rửa xong rồi thì là mới lại coi cho vừa nước trong chõ mới lại nấu lại một lần. Mà men đồ thì cũng như vậy, nhưng mà có cái nó như thế này cô Tu Trung.
Dạ.
Nó nếu mà mình nấu mà nó vừa phải cứ thử 50 lần ấy thì lại có khi nó lại bị khô.
Dạ.
Nó lại khô tức là nó không có nước nhiều đó con.
Dạ.
Ăn cái hột cơm rượu nó, rượu nếp đó nó không có, phải gọi là rượu nếp, nó không có mềm.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà sôi già lên một tí nữa đó, thì lại nó lại bị mềm quá, tức là cái hột nó lại gần như là bị nhão quá.
Yeah.
Vì tôi ăn chuyên môn ở Sài Gòn mà chính bây giờ tôi về tôi lại vẫn ăn mỗi ngày. Mà nó bán cũng đắt lắm, nó bán cũng một ký lô tới 10 đô la đó.
Dạ vâng.
Nó cân bằng ký cả nước cả cái.
Dạ.
Nhưng mà cái hột nào giống như hồi nãy cô nói á, nó cũng như con ong đó cô.
Dạ. Vâng, vâng.
Mềm mại ngọt mà này cứ tròn, cứ suông suông như thế này này.
Thế bà vâng. dùng cái loại gạo gì thưa bà?
Dạ tôi chuyên môn mua cái, trước tôi mua cái gạo tròn thì nó không ngon. Dạ. Nói chung là nếp đứt ở Houston này này. Thì nó có hai loại, một loại tròn và một loại dài.
Đúng rồi. Vâng.
Tôi cũng coi những cái loại dài. Của Nhật hay là của ai nhưng mà nó dài mà nó cái kiểu nhìn nó sáng như là mới đó cô.
Vâng, vâng.
Mà cũng chỉ có mỗi cái như cô nói đó, chỉ có mỗi cái men 4 viên của cái bà Năm Phú Nhuận thôi.
Vâng.
Mà tôi lại hay làm gần như là phải 2-3 tuần tôi lại làm.
Vâng. Vâng.
Con tôi nó không ăn thì tôi ăn hết gần như là.
Và Minh
không ăn nhiều cái chén kiểu ấy thì ăn nửa chén thôi, nhưng mà ăn ngày 3-4 lần.
Dạ vâng. Bà Minh ơi, nếu mà Kim Anh hồi xưa đó Kim Anh hay nấu cơm gạo lứt đó. Cơm gạo lứt chứ không phải là nếp lứt, thì Kim Anh nấu như thế này, theo như là tại vì Kim Anh nấu theo cái phương pháp của ông Cu Sì đó, thì cái gạo đó là nếu mà mình muốn ăn mềm thì mình một gạo thì hai nước, mà cái gạo đó mình phải ngâm qua đêm, tức là 12 tiếng. Vâng, thì sau khi mà mình ngâm 12 tiếng rồi đó thì Kim Anh nấu bằng cái nồi hấp thôi, chứ không phải là nấu cái nồi không phải nồi chõ đâu, cái nồi cơm thôi, cơm thường thôi. Thì vâng, thì khi mà ngâm rồi đó, chẳng hạn như là hai bát gạo đó, thì chúng ta bỏ bốn bát nước sạch vào ngâm sau khi mà chúng ta đã vo rồi đó. Sau đó buổi sáng hôm sau đó thì Kim Anh mới chút cái nước đó ra cái bát để Kim Anh đo thử là cái nước còn lại nó là bao nhiêu.
Yeah.
chẳng hạn như còn 1 bát rưỡi hay là còn 1 bát nước đó, thì Kim Anh đổ cái nước đó đi, tại cái nước đó mình ngâm qua đêm rồi nó sẽ chua, nếu mà mình nấu mình sẽ chua, thì lại dùng bằng chừng đó nước sạch cho vào lại trong cái gạo và thổi giống như thổi cơm thôi, thì cái gạo nó rất là mềm mà ăn nó rất là ngon. Thì nếu mà có gì cô Minh thử cái đó thử xem nó như thế nào nhé. Nhiều khi là nó vâng đấy
không,
thì
tôi muốn hỏi cô Tú Trung là làm cách nào cho nó đừng cứng và nó đừng nhão
thì,
vậy đó
thì đấy, nó không giống cái hột đó. Cái hột nó sẽ không có nhão mà nó sẽ không có cứng nếu mà làm, nếu mà nấu theo cái kiểu như kiểu của Oanh, nhưng mà của chị Tú Trung thì chị hấp. Vâng, mà chị hấp mà chị
thưa bà dùng một cái rổ lưới hay là bà đổ ngay vào trong cái chõ?
Đổ ngay vào cái chõ mà cái chõ cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, nó không có rớt hột gạo được đấy.
Thưa bà, bây giờ bà lấy những cái sừng cái chõ mà mình mua đó, nó có một cái
lỗ lớn.
Một lỗ lớn, bà dùng cái lỗ lớn và cái vỉ đó mà gạo đó thưa bà mua một cái rổ nó bằng cái lưới như là lưới muỗi đó thưa bà. Nó mấy chục đồng một cái đó. Thì nó là cái rổ lưới.
Cái rổ bằng thép ấy.
Không, cái rổ nó làm bằng lưới mà giống như là cái lưới muỗi đó thưa bà.
Ồ, mà cái đó cái mấy chục đồng là hả cô?
Dạ vâng, mười mấy hai chục đồng tôi không nhớ, nhưng mà tôi phải dùng cái loại đó. Thì thưa bà, cái sừng của bà, cái lỗ phải lớn và bà đổ gạo vào cái rổ lưới đó.
Vâng.
Cái rổ lưới đó thì mà cái sừng của mình là cái lỗ lớn cho nên nó bốc hơi mạnh. Và thưa bà, cái gạo ở chung quanh bà bơi nó ra chung quanh tròn nhé. Và bà để cái chỗ giữa nó trống thì nó bốc lên, thì ở bên dưới nó bốc lên hơi mạnh và nó chín đều. Trên mặt bà sẽ phủ một cái tờ báo cho nó, bà đậy cái nắp vào nó kín. Và
nó
kín và nước ở cái mồ hôi ở cái nắp vung, nếu nó có rớt xuống thì nó rớt xuống cái tờ báo đó mà nó không có xuống cái xôi của mình. Vâng, và khi mà bà hấp lần đầu tiên ở chừng độ 20 hoặc 25 phút đó, thì bà dùng đôi đũa ăn cơm của mình đó, bà xới cho nó bắt đầu nó đã chín rồi đấy, nếp nó đã bắt đầu nó chín, bà
nó
xới
chín.
Vâng, nó chín chín, bà xới đều lên, xong bà lại đậy và bà hấp, thì cứ 10 hay 15 phút rồi bà xới lên như vậy đó, để cho nó chín. Và 45 phút đầu tiên xong rồi thì bà lấy ra để cho nó nguội, bà để cho nó nguội, cho vẫn để trong cái rổ như vậy, rồi bà nhúng vào trong cái chậu nước lạnh. Và bà lấy ra rồi bà để cho nó nguội. Thì bà làm khéo một chút xíu, bà cái nồi đáy lần thứ hai cũng đã nó sôi nước rồi, bà mới để cái rổ lưới sôi vào lần thứ hai. Và cũng tùy cái gạo, bà xem chừng nếu mà 20 phút sau mà nó thấy nó ống nó mượt rồi thì bà lấy ra. Có khi là cái gạo cũ thì mình phải cần nó lâu hơn. Và nếu mà cái gạo mới thưa bà thì mình 20 phút là nó được rồi đấy thưa bà. Thì tôi nghĩ là bà sẽ thành công với cái sừng, cái lỗ lớn và cái rổ lưới.
Thưa cô Tú Trung là phần nhiều cái ở bên trên ấy thì nó ráo, nhưng mà cái dưới đáy cái rổ đó hay là dưới đáy cái chõ thì nó lại bị
chắc
nhão.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Nếu bà đổ bằng cái lỗ cái sừng lỗ nhỏ và bà đổ ngay gạo vào thì nó sẽ bị như vậy. Bây giờ bà dùng cái sừng mà có lỗ lớn hấp bánh bao đó và bà dùng cái rổ lưới nhá, cái rổ lưới hoàn toàn bằng lưới hết. Nó chỉ có một cái vành kẽm ở dưới đáy và cái vành kẽm ở trên mặt là nó cứng cát rồi bà.
Cái
bà nấu bằng cái đó. Dạ vâng, mấy cái chợ Á Đông đây chỗ nào cũng có đó thưa bà. Bà sẽ nấu xôi hoặc là bà nấu làm cơm rượu rất là thành công thưa bà.
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Tôi hỏi cô cũng lần thứ ba rồi đấy.
Dạ vâng.
Chung chứ không phải là tôi cũng lớn tuổi rồi, 70 rồi.
Dạ vâng.
Tôi lại rảnh ấy, tôi cứ thích làm, trở ra làm như vậy, vài bao vậy đó, mua một bịch 4 bao thì làm 2 lần. Nhưng mà chưa thành như những người Sài Gòn họ làm của.
Dạ vâng.
Sài Gòn họ làm cứ như là con nhộng, con ong hết.
Dạ. Còn nếu mà những quý vị nào mà muốn nhanh mà không có có thể chúng ta dùng một cái nồi cơm điện nấu, thì khi mà chúng ta đong gạo đó thì cứ một bát gạo là một bát nước, nhưng mà gạo chúng ta ngâm xong là gạo lứt xay là phải ngâm ít nhất là 6 tiếng và để nó ráo rồi thì là khi nó ráo rồi thì mình cho vào nồi cơm điện và mình sẽ lúc giờ mình mới đong nước vào thưa bà. Và bà nấu như vậy thì chắc chắn là nó mềm, nhưng mà cái hột gạo nó có thể nó bị bể ra một số. Vâng, nó bị bể ra, nó không được đẹp.
Dạ, bốn chén gạo thì 4 chén nước.
Vâng, dạ vâng. Dạ vâng, chúng tôi sẽ lập lại cái công thức ngay bây giờ.
Dạ.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn bà Minh rất là nhiều.
Tất cả mấy cô trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ vâng, kính bà. Dạ, chào bà. Vâng. Dạ vâng, và bây giờ thì thời gian cũng gần hết rồi đó Hiền Nhi có thể lập lại cái công thức, cái nguyên liệu rồi để cho chị Tú Trung cho mình cách làm một cách ngắn gọn. Vâng.
Dạ vâng, về công thức, về phần nguyên liệu cho món cơm rượu ngày hôm nay thì đầu tiên không thể thiếu đó là 4 pound gạo nếp xay.
4 pound gạo nếp xay.
6 viên men.
6 viên men.
Lá chuối tươi để lót rổ.
Lá chuối tươi để lót rổ.
Một cái lỗ rưới hay lỗ rổ lưới hay rổ thường cũng được.
Một cái rổ lưới hay rổ thường cũng được.
Và 2 khay lớn loại để làm bánh cookie.
Và 2 cái khay lớn loại để làm bánh cookie. Vâng, thưa mời chị Thu Trung.
À, vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta có cái nguyên liệu để làm cái món cơm rượu miền Bắc. Chúng ta có 2 cách, một là chúng ta sẽ vo gạo và ngâm gạo và xả lại gạo cho nó sạch, và sau đó chúng ta dùng một cái rổ lưới hấp giống như là một vị thính giả vừa gọi vào đó, là chúng ta dùng cái sừng lỗ lớn và chúng ta mua cái rổ lưới, tức là cái rổ bằng cái lưới giống như lưới muỗi đó thưa quý vị, như nó cũng cứng cát á. Chúng ta mua cái đó, chúng ta đổ cái gạo vào, chúng ta hấp. Thì chúng ta hấp, chúng ta cũng xanh ra chung quanh, và chúng ta hấp được chừng độ khi mà nó gần chín cái xôi, chúng ta cũng phải chăn trở lên để cho nó dễ bốc cái hơi bên dưới lên, nó dễ chín hơn. Và cứ 10-15 phút chúng ta lại dùng đũa ăn cơm, chúng ta sơ lên một lần, và chừng độ 45 phút thì chúng ta tắt bếp, và chúng ta để nguội cái rổ xôi đó của chúng ta. Và khi nó nguội rồi, chúng ta cho nhúng vào một cái chậu nước sạch nào, hoặc là cái sinh của sạch của chúng ta, với nước sạch chúng ta nhúng ngập gạo, rồi chúng ta lại để cho nó ráo hết cái nước đó, và chúng ta cho sôi cái nồi nước đáy lên, chúng ta lại đặt cái rổ xôi của chúng ta vào, chúng ta cũng xanh ra chung quanh và để trống ở giữa để cho cái hơi ở nồi đáy nó bốc lên chỗ giữa cho nó mạnh và nó chín đều, và nó không có bị dưới thì nát mà trên thì lại bị khô, thưa quý vị. Và lần thứ hai đó thì chúng ta cũng cần phải hấp chừng 20 phút nữa, chúng ta cũng phải xanh, phải chăn trở cái rổ xôi của chúng ta, và chúng ta nhớ là trên mặt chúng ta phải cái mặt cái nồi sừng đó chúng ta phủ một cái lớp báo và đậy cái vung lên, thì cái mồ hôi của cái nắp vung nó không bị chảy xuống nhiều thưa quý vị, và nó kín, nó mau chín nữa. Thì đấy là một cách đó thì làm cho những cái hạt gạo của chúng ta nó không bị bể, trông nó đẹp hơn, giống như một vị thính giả vừa mới gọi vào. Có những vị thính giả, có những người rất là cầu kỳ, phải như vậy nó mới đẹp với ngon, để chúng ta mới biếu bạn bè hoặc là người thân thì thấy chúng ta thấy hãnh diện hơn về cái món cơm rượu của chúng ta. Còn một cách nữa chúng ta làm nhanh hơn, nếu bên này chúng ta không có điều kiện thì cái hạt gạo đó, hạt xôi đó nó có thể nó bị tét ra một chút xíu, thì chúng ta ngâm gạo, cái gạo lứt này chúng ta luôn luôn phải ngâm, vì nếu không ngâm thì thưa quý vị cũng có thể là nó không có được ngon lắm. Vì chúng ta cũng một vực bát gạo, chúng ta phải bao nhiêu nước là bấy nhiêu gạo, chúng ta ngâm xong chúng ta cho vào nồi cơm điện thì chúng ta đổ nước vào. Ví dụ chúng ta 3 bát gạo lúc mà chúng ta chưa ngâm thì chúng ta phải cần, sau khi ngâm rồi chúng ta đổ vào nồi cơm điện, và chúng ta phải cần 3 bát đầy nước. Và chúng ta khi mà nó sôi, chúng ta mở chúng ta sơ cái nồi cơm của điện của chúng ta, sơ gạo lên, và chúng ta hé cái nắp lên. Quý vị đừng có đậy chặt cái nắp, với cái gạo nếp lứt này chúng ta đừng đậy nắp, chúng ta để hé đó, chúng ta canh chừng. Chúng ta sơ lần thứ hai, khi mà nó cạn nước rồi chúng ta mới đậy nắp, và chúng ta sơ thêm 2 lần nữa cho đến khi mà nước nó chín. Vâng, thưa quý vị, đấy là cái cách làm. Còn cơm rượu miền Nam thì rất là dễ rồi. Tôi chung rất là vị, vâng. Giờ cũng không còn nữa. Tôi chung rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp chương trình, cũng như là đón nghe chương trình Gia Tránh.
Dạ vâng, quý vị có thể tìm thấy công thức của cách làm cơm rượu ở đâu hả Hiền Nhi?
Dạ vâng, những công thức không chỉ là cơm rượu mà cũng những chương trình đã được phát sóng, thì quý vị có thể vào địa chỉ website tại saigonradio890am.com, saigonradio890am.com.
Dạ vâng, và Kim Oanh cũng xin cảm ơn chị Thu Trung, Hiền Nhi đã cùng Kim Oanh dẫn dưng chương trình Gia Tránh ngày hôm nay. Và Kim Oanh cũng xin cảm ơn đến tất cả những quý vị đã gọi vào để đóng góp trong chương trình. Và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.